Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì chúng tôi nhớ năm 2004 chúng tôi đi qua Âu Châu, chúng tôi phụ với là thầy Anh Bảo, chúng tôi chịu trách nhiệm vấn đề trần thiết, tức là trang trí cho cái hội trường đó. Khóa học mùa hè Âu Châu lần thứ 16 được tổ chức tại thành phố Padova, Ý Đại Lợi đó. Thì có khoảng 1.000 Phật tử của 18 quốc gia tới đó tham dự. Khóa tu học đã suốt 10 ngày, cho nên công việc trang trí đó nó cũng cực lắm. Vì thuê một cái hội trường, mà cái hội, xin lỗi, thuê luôn cả một cái dòng tu của một cái khu vực rất là lớn. Thì trong đó có cái hội trường mà người ta chỉ giao cho mình trước khai mạc có một ngày thôi. Do đó phải chuẩn bị sẵn hết tới đó ráp. Thì khi tới đó tham dự cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn. Và trong đó chúng tôi có được quen biết với một vị Phật tử tại chùa Viên Ý của thầy. Đó là cô Tôn Nữ Thao Thao. Nhưng không ngờ sau một thời gian bẵng đi, chúng tôi không có liên lạc. Tới khi nghe tin thì cô Tôn Nữ Thao Thao bị bệnh ung thư và đã qua đời trong bệnh viện. Nhưng có một chuyện rất nhiệm màu là trong khi bác sĩ quyết định để đưa cô vào trong nhà xác, thì lúc bấy giờ gia đình không đồng ý và mời thầy Hạnh Bảo từ Đức qua đó, thì thầy sẽ thầy hộ niệm cho. Và điều màu nhiệm đã xảy ra với cô Tôn Nữ Thao Thao. Vâng, xin mời quý vị lắng nghe câu chuyện này. Và có người thật ở đây, chính là Đại Đức Thích Hạnh Bảo.
Vâng, A Di Đà Phật. Thì cô này là một người tôn nữ, thì quý vị biết rồi, nó thuộc trong cái hoàng phái của nhà Nguyễn còn lại đó, Công Tằng Tôn Nữ rồi đó. Thì cổ là cái người rất là có tài về văn nghệ, hát hay, đờn giỏi, rồi làm MC trong một cái những cái chương trình của cộng đồng rất là tốt. Nhưng mà cổ lại vướng một cái bệnh, sau này tôi mới biết là một cái bệnh nan y, cái bệnh ung thư. Nhưng mà hồi xưa đó, nguyên thủy thì cổ không có tin đạo Phật. Cổ bệnh như vậy mà nghe nó cả 5 năm rồi. Mà đến những cái lúc mà nó nặng nề, đã phải đi giải phẫu cắt hết một bên, rồi mổ xẻ gì nhiều lắm. Thì gia đình ông anh của cổ đó, ông anh ruột của cổ đó, thì là bác sĩ, bác sĩ tốt nghiệp ở Ý, thì làm việc tại bệnh viện của Ý. Thì mới đưa cuốn kinh Phật cho cổ đọc, mong rằng nhờ cái kinh Phật cho cổ quên đi cái đau, cái nỗi đau của cổ, rồi đó, rồi cổ có một cái niềm tin hơn, dứt đi cái nỗi khổ đó, nó bớt đi cái niềm đau đó, để tìm được một cái gì đó cho nó an định hơn. Nhưng mà cổ đọc xong á, cổ đem cuốn kinh cổ trả. Cổ nói đọc cái cuốn kinh này, những cái cảnh giới trong này nó không có phù hợp gì với đời sống của em hết. Như là nghe Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly, mấy cái này cổ nghe cổ nói nó không có phù hợp gì với cái đời sống hiện tại của em hết đó. Đời sống hiện tại của em là gia đình, chồng con, việc làm, tài sản, lương tiền. Đó là một cái đời sống ổn định. Còn cái đời sống trong này thấy nó xa xôi quá, nó không có phù hợp. Nhưng mà lạ thay, đến khi có chùa rồi đó, bắt đầu cổ có đi chùa nhiều lần, cũng có cơ hội có thể là nghe giảng nhiều lần. Rồi lần lần thì cổ có cái ý niệm, có một lần đó cổ nói tôi mới biết là cổ bệnh. Thì sau đó thì tôi thấy trên bàn có cái bộ, hai bộ hồ sơ đó, tôi hỏi chuyện gì ạ? Thì cổ nói bây giờ thưa thiệt với thầy đó là con là bây giờ cái bệnh nó tới đường cùng rồi. Bác sĩ phải đi hai bệnh viện để xét nghiệm, thì bây giờ kết quả nó nằm ở đây. Thì thôi bây giờ đó con đem giao phó hết cho Phật đi, để lên bàn đó con cũng không mở ra coi làm gì. Tôi nói chị phải coi để biết kết quả, chị nói thì tất cả thôi, số phận nó vậy, con cứ để đó. Thì cổ nói tôi như vậy. Thì trong lúc tụng kinh đó, thì cổ cũng nghiên cứu tìm hiểu lắm. Cái người bắt đầu tin đó, cái niềm tin họ nó cũng chân chất lắm. Sau đó đó thì cổ báo cho tôi biết đó là bác sĩ nói là bây giờ sống không quá một tháng. Bây giờ bệnh tình là bây giờ là hết thuốc rồi, y học mà bó tay rồi, thì bây giờ tình trạng đó chỉ còn một tháng thôi. Thì tôi nói bây giờ làm sao mà sức khỏe càng lúc càng yếu, yếu dần đi. Bắt đầu tôi qua lần một lần sau thì tôi thấy nó tàn dữ lắm, có lẽ nó mau xuống lắm, thấy nó tàn mà nó sốc nhiều lắm. Thì Tôi hỏi bây giờ ý làm sao, thì cô nói bây giờ thì trước sau cũng chết. Thôi thì bác sĩ nói nằm bệnh viện cũng được. Khi mà lên cơn đau quá đó, cái bệnh đó thì nghe nói nó đau dữ lắm, thì người ta chích một phin vô thôi, cho nó cầm thôi. Thành ra thôi bây giờ đó, trước sau cũng chết, thôi về nhà nằm. Nằm ở nhà đó dù sao cũng còn gặp chồng, gặp con, chết cũng được. Thì tôi nghe cô nói vậy thì cô thấy là cô về nhà. Về nhà nằm thì tôi là phải đi về lại Đan Mạch. Nhưng mà mới có một tuần á, thì thấy ông anh cô gọi qua bên Đan Mạch kiếm rồi nói thầy ơi bây giờ tình trạng cô Thao nó yếu lắm rồi. Bây giờ phải thở oxy rồi. Nằm trên phòng thở oxy mà hễ mà đi ra vệ sinh á, và phải đem theo cái bình oxy nhỏ nữa. Đó, tức là tình trạng nó nguy cấp lắm. Mà con với bác sĩ hội chẩn rồi nói không quá nổi một tuần. Thì khi mà sáng tôi qua tới bên Ý á, tôi bay bữa trưa 10 giờ thì tới 12 giờ nó qua tới bên Ý. Thì ra phi trường đón á, thì tôi thấy cái bà vợ của cái anh bác sĩ, tức là bà chị dâu của cổ đi đón. Thì đầu tiên thì bà đó bà gặp tôi, bà nói thầy ơi, cô Thao sáng nay được cấp cứu nhà thương rồi. Thì khi tôi tới đó, tới cổng bệnh viện thì ông chồng đứng đón rồi. Thì tôi mau mau xuống thì tôi chỉ đem y áo, thì tôi vẫn nhớ tôi lấy cái y cho cổ. Tôi vẫn đem cái bộ vạt hò thôi, còn cái áo tràng thì chưa có cầm đó, phải đi vô bệnh viện với ông anh đó. Thì vào trong bệnh viện thì đúng là một cảnh tang tóc. Vào trong cái phòng đó thì cổ nằm chết trên giường rồi. Thì xung quanh đó thì ông chồng đứng bên khóc thúc thích, một đứa con nhỏ mới 12 tuổi. Rồi đó thì hai ông anh, một ông anh nữa là y sĩ mà thuộc về Đông Y, còn ông kia là bác sĩ, một ông Tây Y, một ông Đông Y. Rồi ông đó có vợ Ý, rồi có mấy đứa cháu Ý, rồi bạn bè của nó bu quanh cái phòng đó, đông lắm. Thì tôi bước vào thì tôi thấy khóc lóc, rồi xúc xích đầy trong đó, thì thấy một cảnh tang tóc đó, thì giờ bên kia thấy một cái xác chết nằm đó. Đông quá đi, thì tôi chỉ nói thôi bây giờ quý vị ra hết đi, để ở đây thầy cầu nguyện, thì mọi người đi ra hết. Thì còn có mình tôi với cái ông anh bác sĩ của cổ thôi, ông bác sĩ Chí đó thôi. Thì đứng đó thì tôi mới lấy cái y ra, cái y Bồ Tát đó tôi để lên đầu giường. Thì tôi mới lấy hình Phật ra, thì tôi lấy cái hình Phật Quan Âm. Rồi tôi lấy một cái hình Dược Sư, trong giỏ tôi có cái hình Dược Sư. Tôi lấy hình Dược Sư tôi để lên. Rồi cái tôi mới cầu nguyện, thì tôi mới lấy cái một cái phép. Mượn ông sư phụ, ông sư huynh tôi hai cái phép, thì tôi lấy ra một cái. Thì tôi để trên đầu cổ đó, thì để tôi niệm. Còn một cái nữa đó, cái tôi nghĩ trong bụng bây giờ đó, một cái nữa thôi để cho tay cổ đi. Thì tôi mới kéo cái mền lên, thì tôi thấy cổ xuôi tay hết rồi. Đúng là nhắm mắt xuôi tay phải không? Chết đâu ai nắm chắc gì đâu. Đó, quý vị sống thì cái gì cũng muốn nắm hết, đến khi chết thì xuôi sẵn ra hết. Thì tôi thấy xuôi ra, thì tôi bỏ cái phép đó vô trong tay đó. Thì tôi mới đứng tôi niệm. Mà nó lạ một cái đó, không biết tại sao á, đúng ra đó, sau này ông bác sĩ Chí đó, ông cũng nói với tôi, con đứng con chờ thầy bắt bài cầu siêu niệm Di Đà. Mà tôi là lúc đó tôi là không niệm Di Đà, tôi cũng không có tán một bài cầu siêu nào hết. Tôi đem tôi niệm Dược Sư. Tự nhiên tôi lấy sau chuỗi ra, cái tôi cầm hai tay cái tôi niệm Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Nam mô A Di Đà Phật, để tôi niệm hết. Tôi niệm hết 108 biến sau chuỗi niệm này. Một tay thì tôi ấn trên đầu cổ một cái phép đó, còn một tay thì đã co cái đó rồi. Thì đứng tôi niệm chắc là niệm cũng lúc đó thì thật sự cái cảm giác nó tập trung rồi. Thành ra kể lại thì tôi cũng không biết lúc đó tập trung cách nào, nhưng mà tôi chỉ biết rằng tôi đứng tôi niệm Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn vậy. Tôi niệm hết 108 biến xong rồi, cái thì tôi mở ra tôi hồi hướng, rồi tôi niệm tiếp Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thành ra ông nói ủa sao không thấy niệm Di Đà. Tôi là niệm Dược Sư, thì tôi niệm nó hết một hồi đó. Thì lúc mà niệm danh hiệu Dược Sư đó thì tôi mới mở mắt, còn lúc mà niệm chú đó, bạn niệm Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn đó, thì tôi nhắm mắt tôi niệm để cho nó tập trung lại đó. Chứ thật ra nhìn cái xác chết cũng sợ. Nhìn thấy ghê quá. Nhưng mà lúc đó thằng tay để lên đầu, tay cứ nhắm mắt niệm. Thì đến khi niệm Dược Sư đó, thì Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, thì tôi có nhìn, tôi mở mắt ra tôi nhìn. Thì trong lòng đang nghĩ những cái chuyện, một cái sự sống, sự chết, một cái vô thường đó. Thì đang nhìn như vậy đó, thì bất giác thấy cái má của cổ đó nó nhích một cái. Cái tôi mới thấy tự nhiên nó có rung rung, nó nhích một cái vậy nè. Cái tôi mới nói hình như sao cái mặt của cổ nó nhúc nhích. À, tôi quay qua tôi nói với ông anh của cổ, thì ông anh của cổ thì đứng sau lưng tôi một chút, tại tôi đứng gần nhất mà. À, tôi còn đứng sát nơi cái giường, thành ra tôi nhìn nó rõ. Còn ông anh cổ thì đứng có lẽ cũng sợ, nó thấy sắc chết người ta sợ rồi, đứng xa xa đó, ông chắp tay ông niệm thôi. Tôi nói hình như cái mặt cổ nhúc nhích. Thì ông anh cổ chồm tới, thì khi mà chồm tới đó thì ổng chưa có thấy. Thì lúc đó đó, thì trong lúc tôi vừa niệm đó, tôi mới sực nhớ là à, ông sư huynh tôi ổng có cho một cái dây ngũ sắc. Đúng rồi, cái này nó mới là quan trọng. Là ông có cho một mượn một cái dây ngũ sắc. Thì tôi thấy tôi đã để một cái trên đầu, một cái trên tay rồi, giờ còn cái dây ngũ sắc. Thì bây giờ tay này đã níu một cái phép rồi, thì bây giờ cái dây ngũ sắc đó tôi đeo qua bên đây. Thì tôi vừa niệm, tôi vừa vói cái tay, tôi vừa nói với ông đó, tôi nói cái mặt sẽ nhúc nhích. Thì ông dòm, ông không thấy. Thì tôi mới lấy cái dây ngũ sắc ra, thì tôi vói cái tay, tôi choàn qua, tôi lấy cái tay kia ra để tôi đeo cái dây này vào. Thì khi mà cái dây đó tôi vói cái tay lên, thì tôi thấy cái tay bên kia nó cũng cứng vậy rồi. Tôi kéo lên, xong rồi tôi lấy cái dây tôi cột qua. Tôi vừa vòng một cái đầu tiên thì chưa thấy sao hết. Cái bắt đầu tôi mới vòng cái thứ hai, tôi vừa niệm mà vừa niệm lớn. Chắc vừa sợ là nó niệm lớn vậy lắm. Nó mua vô sư lưu ly bao nhiêu phần. Thì vừa vòng cái hai thì tự nhiên cái tay của cổ nó quắc quắc quắc. Thì khi đó y bác sĩ nó tràn vào, rồi những người thân gia đình cổ tràn vào. Thì tràn vào đó thì tôi thấy nó lật đật, nó đem máy trợ tim, nó đem máy móc vô. Thì nó thấy cái hiện tượng lạ rồi, thì nó đem vô. Thì tôi thấy nó đo điện tâm đồ, nó đo áp huyết. Nó đo áp huyết ở đây, một bên đo bên đây, rồi một bên bác sĩ bắt đầu nó khám hết, nó đo lại hết. Y khoa dụng cụ của nó là nó kết luận nhanh lắm. Nó vô nó đo này kia xong thì nó cảm thấy rằng có cái hiện tượng là cái nhịp nó có thể nó có. Thì nó chỉ nói là nó theo dõi tiếp thôi. Thì nó đi ra tiếp, nó tất cả nó để máy móc đó hết. Thì tôi mới nói thôi thì thầy vào đây thầy tụng kinh cho cổ thêm lần nữa, rồi chở thầy về chùa, thầy tắm rửa, thầy ăn uống gì rồi thầy trở vào. Thì tôi cũng nghĩ là y khoa nó cũng đã muốn cứu cổ, thì mình cũng đã muốn cứu cổ, thành ra thôi thì kết hợp. Thì tôi vào trong đó thì tôi bắt đầu niệm Phật tiếp cho cổ, niệm tiếp 108 biến Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Cũng đem Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn ra niệm. Niệm cho hết 108 biến rồi đó, thì lúc đó là 4 giờ mấy rồi, chiều 5 giờ rồi. Cái tôi mới nói thôi bây giờ anh chở thầy về chùa, thầy tắm rửa xong rồi thầy quay trở lại. Thì cổ cũng nằm bất động đó, cũng là cái xác đó, chứ không có còn gì hết. Nhưng mà lúc mà mọi người tràn vô đó, thì mọi người tràn vô thì à nó còn có cái điều này nữa là lúc mà mọi người tràn vô, khi mà ông la lên cái xác cử động đó thì mọi người tràn vô đó, thì lúc đó tôi cũng lúng túng thiệt. Lúc đó mình làm cái gì từ nãy giờ mình cũng không có lưu lại, thành ra không nhớ được. Nhưng mà lúc tôi thấy mọi người tràn vô tôi cũng hết hồn luôn. Thì tôi thấy cái tay của cổ vẫn còn nhúc vậy đó. Thì tôi có nói một câu, tôi nói lúc đó thì vào thì cổ cũng nằm yên vậy thôi, cũng là một cái xác vậy thôi. Thì nhưng mà tôi có nói một câu nè, tôi nói mọi người vào thăm chị, sao chị không mở mắt nhìn ta đi. À, thì tôi vừa nói xong cái mở mắt lên, đảo một vòng cái nhắm mắt lại. Trời ơi, lúc đó thì cũng hết hồn thiệt, lúc đó tôi cũng hết hồn. Thì y tá bác sĩ đó nó mới lật đật, nó la một tiếng ý gì mình cũng không biết, nó xí xôi xí xào gì, nó bắt đầu nó đẩy máy rồi vô. Thì lúc nó vô thì bắt đầu tôi thấy bắt đầu nó tháo đồ ra, bắt đầu nó áo nó chật, tôi thấy nó lấy kéo nó cắt cái áo ra nữa, để nó lấy tay ra để nó đo rồi đó. Thì lúc đó thì có mở mắt, nó có cái việc đó nữa. Thì lúc đi ra xong đi trở vô đó thì tôi thấy cổ nằm yên đó, tôi niệm xong rồi đó. Thì tôi nói thôi bây giờ thầy đi về, để tối thầy đi trở vào. Thì tôi thấy nằm đó thì tôi cũng nói vui một câu thôi. Tôi nói nãy giờ tụng kinh là chị có nghe không vậy? Mình cũng nói giỡn vậy. Nãy giờ tụng kinh cho chị là chị có nghe không vậy? Thì thấy cái đầu nó hình như nó có cái hiện tượng nó muốn gật xuống. Muốn gật xuống. Mình cũng xong cái tôi mới đi ra, tôi nói thôi anh Chí chở thầy về đi, rồi chút chiều nữa rồi tối thầy vô trở lại thầy niệm kinh tiếp cho cổ. Thì tôi đi ra tới ngoài phòng rồi đó, cái tôi mới sực nhớ là cái tay của cổ còn giữ một cái phép. Tại vì khi đó là tôi thâu cái phép trên đầu lại rồi, thì còn cái tay này còn giữ một cái. Cái tôi nói không được, để đây không được. Cái tôi nói anh Chí chở thầy chút, tôi mới quay trở vô. Cái tôi mới nói cho thầy xin lại cái phép nha. Mình cũng nói không vậy thôi. Tôi nói cho thầy lấy lại cái phép. Thì tôi mới tới, tôi mới vén cái mền lên để tôi lấy. Thì vén mền lên, quý vị biết cái tay nắm chặt cứng rồi. Tôi nghĩ không biết tại sao cổ nắm cứng quá rồi. Thì thôi thì chắc là sẽ cứu cổ được. Tôi nghĩ trong bụng vậy, chắc là sẽ được cái cứu cổ gì đây. Thành ra thôi thì cứ để cổ giữ đi. Nhưng mà mình sợ mất cái đó. Thì tôi mới lấy mà tôi đắp lại. Tôi nói thôi thì cho chị mượn một chút, rồi chiều phải trả lại cho thầy. Tôi nói vậy xong rồi tôi đi về. Thì tới 7 giờ rồi chuẩn bị đi vào đó, thì ông bác sĩ báo chí ông gọi ra. Ông gọi qua ông hớt hải, ông nói thầy ơi thầy, chồng của, thì lúc đó đó, có một cái chi tiết là lúc đó tôi với lại ông bác sĩ báo chí về hết á, thì còn cái thằng chồng ở lại thôi. Thì người chồng này á, là đạo Thiên Chúa, hai người lấy nhau cũng đi nhà thờ. Thành ra đó là nãy giờ nó chứng kiến cái đó, nó chứng kiến hết từ cái lúc mà tay rung rồi bắt đầu rồi đó. Thì bắt đầu đó, thì nó hình như nó có niềm tin với lại nó rất là dễ nghe. Thành ra tôi mới kêu nó lại, tôi nói Liêm à, tôi mới lấy cái hình Phật Dược Sư đó, ở phía sau nó có cái bài chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn, đánh bằng tiếng Việt tôi dán ở phía sau đó. Thì tôi mới nói Liêm mà cái này không phải là mê tín, nhưng mà nó là niềm tin. Thôi bây giờ đó Liêm cứ ngồi đây nè, bắt cái ghế ngồi đó, ngay cái đầu giường của đó, thì Liêm cứ đọc cái này đi. Cái này nó tiếng Việt, có thể Liêm không hiểu nhưng mà Liêm cứ đọc đi. Nam mô Bạc Xà Bạc Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Tích Lưu Ly. Tôi đọc trước cho nó nghe, thì Liêm cứ đọc cái này thầm thầm trong miệng á, kia Liêm đọc cho cổ nghe đi, biết đâu cổ nghe. Thì tôi nói với thằng chồng vậy. Thì tôi đi về, thì về tới nhà tới 7 giờ tối đó, thì ông bác sĩ báo chí ông gọi qua, ông nói thầy ơi, Liêm chồng của Thao nó gọi ở trong bệnh viện, nó ra nó nói Thao nó mở mắt ra rồi đó. Cái nó mở mắt ra rồi, nó thều thào nó hỏi là mọi người đâu hết rồi anh. Thành ra thằng chồng nó mừng quá, nó quýnh lên nó gọi điện thoại cho ông bác sĩ báo chí, tại nó phải kêu anh nó vô, dù sao có bác sĩ nó vẫn hơn. Thì con, tôi nói vậy hả? Thì ảnh nói là con nghe nó nói, con nói đâu đưa thử cái điện thoại anh nghe thử coi. Thì đó, thì tôi hỏi rồi sao, nói thì Liêm nó đưa cái điện thoại cho cổ nằm, nó cổ nghe, cổ nói chuyện ở trong điện thoại đó. Thì cổ nói với ông anh của cổ là anh Chí ơi, em bây giờ là một người khác rồi. Thì ông nói vậy, tôi nói vậy thì thôi mau qua đây chở thầy vào đó đi. Thì khi mà ổng qua đó, ổng chở tôi vô bệnh viện, thì đi trên đường hai anh em cứ thắc mắc, nói sao bây giờ nói được rồi hả, nói được, con nghe rõ ràng rồi thầy. Thế là ổng chở tôi vô tới nhà thương, vô tới bệnh viện, thì ổng chạy vô trước, ổng coi thử làm sao trong đó, áo quần rồi mện ra làm sao đó, xong rồi ổng mới kêu tôi vô. Thì tôi vô đó thì tôi thấy cổ nằm, cổ còn đang nhắm mắt, thì nói thầy vào. Thì tôi thấy cổ mở mắt ra, thì cái cổ lấy cái tay cổ giơ lên, cổ tính xá vậy đó. Thì tôi nói thôi được rồi chị để tay xuống đi. Rồi cái tôi vào tôi hỏi làm sao, rồi chị khỏe không. Thì thấy cổ cứ làm thinh vậy, cổ cứ mở mắt cổ nhìn tôi vậy thôi. Tôi nói vậy thôi thì bây giờ chị yên lặng đi rồi tụng kinh cầu nguyện cho chị. Thế là tôi bắt đầu niệm tiếp 108 biến chú Dược Sư, rồi tụng kinh hồi hướng, rồi ngó cổ một cái vậy thôi. Thì nói thôi bây giờ thầy về, rồi sáng mai thầy lên nữa nha. Thì thấy cổ gật gật cái đầu vậy thôi, chứ cổ cũng không nói gì hết. Thì đến ngày thứ ba đó, ngày nào tôi vô, đến ngày thứ hai thì bắt đầu cô bước xuống giường được. Bước xuống giường được, cô đi vài bước được, rồi cô leo lên giường, cô nằm tiếp. Thì đến ngày thứ ba tôi vào thì tôi thấy cô bước xuống, cô xách cái túi nước, nước tiểu á, thấy cái nước nó đi. Thì tôi thấy cô đi xong, người ta dìu cô đi xong rồi lên giường nằm, thì tôi mới vô. Họ làm vệ sinh sạch sẽ xong tôi mới vô. Thì tôi cũng niệm tiếp 108 biến, thì tôi đi về. Đi về thì đến ngày thứ ba đó thì người ta nói thưa thầy, vậy là nó không phải hồi dương đâu thầy, vậy là nó hồi sinh. Nó hồi sinh là nó sống lại. Thành ra khi mà người ta nói như vậy là tôi thấy 3 ngày rồi, bắt đầu có khỏe dần lên rồi. Bắt đầu bác sĩ nó vô, nó đo nhịp tim là bắt đầu nó thấy có rồi. Rồi nó trợ tim cho cổ, bắt đầu nó dùng cái y học để mà nó cứu cho cổ rồi đó. Thì lúc đó ngày thứ tư trở đi đó thì bắt đầu tôi vô, tôi niệm kinh xong thì tôi ngồi ở lại tôi giảng cho cổ nghe vô thường. Tôi đem cái tạng thư sống chết của sư Trí Hải dịch á, tôi vô tôi đọc một đoạn cho cổ nghe để chuẩn bị cái chết. Thì tôi hỏi cổ chị còn sợ chết không, chị nói dạ không. Thì lúc đó tôi đọc xong rồi tôi giảng cho cổ. 3 ngày sau thì tôi chỉ có đọc cái tạng thư sống chết cho cổ nghe thôi. Thì đến cái ngày thứ bảy tức là chủ nhật đó, tới ngày thứ sáu đó, tức là cái ngày thứ bảy rồi qua hôm sau chủ nhật đó, thì thứ hai tôi thì phải đi về Đan Mạch lại rồi. Thành ra ngày chủ nhật đó, thành ra mới đem cổ về chùa. Bác sĩ nó cổ còn phải nằm trong nhà thương để người ta theo dõi điều trị. Thì đem cổ về, tôi nói thôi thì bây giờ xin bệnh viện cho cổ về chùa 2 tiếng để làm lễ cầu an, rồi tạ ơn Tam Bảo, rồi thế pháp cạo đầu cho cổ, rồi làm cái lễ mà thọ Bồ Tát giới cho cổ, để cho cổ y áo, nếu mà cổ đi bất chợt lúc nào đó thì cổ cũng có được cái giới pháp để đem theo để mà tu tập, gieo cái duyên đó cho cổ. Thì trong lúc đó đó thì mọi người đó ai cũng thắc mắc một điều hết, là khi cổ chết rồi đó mà cổ tỉnh lại đó thì cổ thấy cái gì, phải không? Ngay cả tôi cũng thắc mắc, nhưng mà tôi không có hỏi, không có tiện hỏi, tại vì tôi nghĩ đó, có những người đó khi mà họ trong cái tình trạng như vậy, chết lâm sàng như vậy đó, và họ có một cái cơ hội mà phục hồi lại đó, mà để hồi sinh lại đó, thì đôi khi đó họ có gặp những cái cảnh giới, những cái công việc, những cái việc họ gặp đó, họ không nói được cho người khác nghe, nhiều khi không kể cho người khác được. Thì bây giờ đó, nếu mà tôi mở miệng tôi hỏi đó, thì trong cái lúc đó đó là mọi người họ cũng nhìn mình như là một cái người á, là cứu tinh cho cổ. Thì bây giờ nếu mà tôi mở miệng tôi hỏi đó, thì chắc buộc lòng cổ phải kể thôi. Nhưng mà đôi khi người ta không muốn kể, mà mình lấy cái quyền ông thầy mình hỏi thì nhiều khi nó cũng tội người ta. Thành ra tuy rằng trong bụng thắc mắc dữ lắm, mà miệng thì cũng không dám hỏi. Quý vị biết nhiều khi cái ứng xử mình cũng phải hiểu nữa, chứ không phải mình cứ bạ đâu mình nói đâu. Nhưng có nhiều trường hợp quý vị thấy các thầy vui với nhau như vậy, nhưng mà có những cái trường hợp rất là phải tế nhị. Thì trong cái trường hợp này cũng vậy, tôi cũng rất là thắc mắc. Thực sự từ hồi đi tu tới giờ những cái hiện tượng này mình đâu có biết, đâu có gặp, thành ra mình cũng không biết ứng xử. Nhưng mà tôi nghĩ tội nghiệp nếu mà tôi hỏi thì buộc lòng cô kể. Đôi khi có những cái cảnh giới cô gặp cô không ưng, cô không muốn nói ra, tìm sao. Nhưng mà ông anh cô hỏi, ông bác sĩ Bảo Chí đó, tôi hỏi anh có cô Thao cô có kể gì không, thì anh nói là con thắc mắc lắm, tại vì ổng là Tây y, ổng vô ổng cứu em, ổng từ đó cho đến cái giờ 4 tiếng đồng hồ đó là không cứu được thì đã biết chết rồi. Thì bây giờ nó lại sống trở lại, hồi sinh trở lại, mà bắt đầu ha, cổ còn nhớ, cổ còn tinh minh mẫn hơn nữa cái lúc mới bệnh nữa. Thành ra con có hỏi nó, thì cái tôi mới hỏi lại, vậy thì cổ kể làm sao? Thì trong cái cuộn băng hôm trước thì là đích thân cổ kể tại đó. Thì đó, thì cái hôm mà đưa cổ vô cạo đầu thì tôi cũng kể vậy đó. Tôi cũng nói là ai cũng thắc mắc là từ hồi chị chết lắm, chị sống lại đó, thì là chị thấy cái gì? Thì hôm đó thì cổ cũng kể luôn ở trong cái đạo tràng á. Nếu quý vị nào có xem thì có nghe đó. Thì cái lời cổ kể nó như thế này. Cổ nói rằng á, là thưa thầy, cái lúc mà cái giờ cuối đó, con chỉ còn biết á, là khi mà đưa con vào bệnh viện đó, đau quá thì bác sĩ nó nói là bây giờ nó phải tìm cái ven để nó truyền máu, với lại nó tìm, nó cần cái ven để nó tìm. Thì con chỉ nhớ là cái đoạn cuối là con chỉ giơ tay, con chỉ cho nó biết cái ven thôi, tại vì người của cổ là cổ nói là nó hay lặn cái ven á, nó không có nổi, thành ra tìm cái gì nó cũng khó lắm. Thành ra lúc đó thì con chỉ biết là con giơ tay con chỉ một cái thôi, rồi sau đó con không biết gì nữa hết, trong một cái khoảng thời gian tự nhiên á, là không còn hiểu biết cái gì nữa đó. Thì bất giác đó, tự nhiên con thấy như con đang bước ra một cái khoảng không, mênh mông một cái khoảng không vậy đó. Thì tôi nghĩ chắc lúc đó là hồn lìa khỏi xác rồi đó. Chắc lúc đó đó là tôi nghĩ là hồn lìa khỏi xác rồi đó. Cô nói lúc đó tự nhiên cô thấy cô bước ra một cái khoảng không mênh mông à, không biết đang đứng ở đâu. Đang đứng ở cái chỗ nào, tự nhiên thấy một cái khoảng không vậy đó, mà chưa có biết là mình đang ở cái chỗ nào, cái địa điểm nào, cái ở đâu hết, đang còn miên man như vậy đó. Thì bất giác nghe một cái tiếng động ở đâu, một cái góc xa thẳm nào đó nghe một cái tiếng động. Thì tự nhiên đang ở trong cái khoảng không mênh mông đó, tự nhiên nó có cái tiếng động đó, là cái tiếng hút thôi. Thành ra nghe cái tiếng động đó, cái tự nhiên cái con đi theo cái tiếng động đó, chắc là cái hồn đi theo rồi đó, theo cái đó. Thì đi theo cái tiếng động đó, thì cái tiếng động đó không biết nó là cái gì, chỉ nghe một cái tiếng động vậy thôi. Thì tự nhiên mình đang ở cái khoảng không đó, thì bị cái đó là cái lực hút thôi. Thì cổ đi theo cái đó, thì càng đi dần tới cái tiếng động đó, càng lúc càng gần cái tiếng động đó. Thì lúc đến mà gần mà nghe được cái tiếng động đó, thì là nghe cái tiếng niệm Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thì tự nhiên cái cổ nói là cũng là hơn trước đó là một tuần tụng kinh với thầy, thành ra con nghe được cái giọng tụng kinh đó, rồi con nghe cái tiếng niệm Phật đó, rồi tự nhiên nó nhớ lại là tuần trước đang tụng kinh. Thì nó theo cái tâm thức đó, cái cổ cũng niệm theo, cổ niệm theo, đến khi nghe thầy hỏi là tụng kinh, nãy giờ niệm kinh cho chị gì có nghe không, thì lúc đó con gật đầu. Thành ra trong cái tâm thức nó như vậy. Thành ra khi mà cổ nói vậy đó, thì sau đó là bắt đầu là cổ tỉnh dần lên đó. Thì như vậy đó, khi cổ nói ra đó, tôi mới thấy một điều là nó cũng rất là hay. Xưa giờ đó, đọc trong kinh tạng cũng vậy, các vị tổ, các vị thầy đó đều khuyên chúng ta đó là khi mà gia đình có người thân mà mất đi đó, thì mình đừng có khóc lóc kêu gào, mà mình bình tĩnh, mình trợ duyên, mình niệm Phật, mình cầu kinh cho cái người đó. Tại vì khóc lóc nó kêu gào, thì khi mà cổ nói ra như vậy đó, thì tôi mới thấy đây là một cái điều rất là hy hữu, mà rất là hay. Tại vì nếu mà lúc đó đó, cổ bước ra cái khoảng không, nó lìa khỏi xác rồi đó, mà nghe tiếng khóc, tiếng than, tiếng gào, tiếng thét, em ơi bỏ anh, rồi mẹ ơi bỏ con, rồi khóc la gào, thì cái tâm thức nó bị xuôi theo cái đó. Mà nếu mà trong cái lòng á, bình thường cái cuộc sống đó, nó có những cái mà gọi là không có vừa ý nhau đó, rồi bây giờ những cái biểu hiện nó như vậy, nó không có thật tình á, thì làm cho cái người mất nó lại đâm ra cái sân hận. Bình thường ông sống với tôi không có đàng hoàng, bây giờ chết thì khóc la, cái tâm thức đó nó sân hận, bắt đầu nó đi theo cái đó. Thành ra phải nói là nó rất là quan trọng. Thành ra đây cũng là một cái kinh nghiệm để cho quý vị thấy, mình ai cũng phải chuẩn bị cái đường ra đi hết á. Cái chết đó không ai tránh được đâu. À, đừng có nghĩ. Nhiều người cũng vậy, nói thưa thầy, con biết đạo Phật là hay, đạo Phật là giáo lý cao siêu lắm, nhưng mà đợi con già chút rồi con tu. Tôi hỏi tại sao vậy? Đợi chừng già hết cái gì ham muốn, không còn cái gì muốn nữa mới chịu vô chùa. Còn trẻ, còn thanh niên ở ngoài, còn bay, còn nhảy, còn chơi, còn đùa, đợi chừng nào con già rồi con mới vô chùa. Không phải đâu. À, cổ nhân dạy rồi, chớ để tuổi già mới học Phật, mồ hoang lắm kẻ thiếu niên nhân. Đừng có đợi tưởng già mới chết nha. Ra nghĩa địa mà coi người con nít nó cũng chết, 3, 4 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi. Thành ra cứ hẹn tu mà hẹn vậy nó kẹt lắm. Thành ra ai cũng phải đón nhận cái đường đi đó hết á. Cái vô thường đó nó đến cho mình. Thành ra đó khi mà mình chuẩn bị cái tâm lý như vậy, đến cái sự ra đi của mình nó thanh thản. Và cái người mà gọi là cái pháp lữ á, những cái người thân của mình á, mà hiểu đạo cũng như pháp lữ của mình á, trợ duyên thêm cho mình trong cái lời kinh, cái tiếng kệ, cái câu niệm Phật, làm cho cái tâm mình nó định hơn. À, ông bà mình hay nói đó là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, nó trước mặt nó mênh mà không biết đi đường nào. Thì cái nhờ cái lời niệm Phật, cái câu niệm Phật, nó cũng như là cái cây gậy á, chuyển cho mình níu cây gậy đó, mình đi lần, và nhờ cái công đức nó như vậy. Thì bây giờ qua cái chuyện này đó, mà có hồi sinh, cổ bắt đầu cổ bình phục lại dần dần lại đó, mà quý vị biết, bình phục lại nó khỏe hơn bình thường, và nó lạ một điều là đẹp hơn bình thường nữa, tươi sáng hơn, mà chính tôi cũng lấy làm lạ nữa. À, thì khi mà cái việc đó nó xảy ra như vậy đó, thì có một cái câu hỏi cho quý vị. Bây giờ ai là người cứu cô? Ai? Ai là người cứu cổ sống? Người thì nói Phật cứu, người thì nói chùa cứu, còn người còn nói thầy cứu nữa. Tôi sợ quá đi. Nhưng quý vị biết không, chính cổ cứu cổ thôi. Thành ra quý vị phải nghe cho nó rõ. Cái câu chuyện thì nó là như vậy đó, nhưng mà cái kết luận là quý vị phải biết, nó Phật Pháp nó màu nhiệm ở cái chỗ là chính bản thân cổ nó màu nhiệm từ ở trong cái tâm thức của cổ, từ trong cái tâm niệm mà niềm tin của cổ. Khi mà cổ hiểu rồi đó là cái niềm tin của nó mãnh liệt lắm. Tất cả lúc mà những ngày phút còn lại đó, tôi nghĩ trong cái thời gian trong vòng 3 tháng à, mà cổ xuyên cổ tụng kinh, quý vị biết cổ lấy kinh cổ chép lại. Tôi dạy cho cổ, tôi nói thôi bây giờ chị mỗi ngày chị chép một trang kinh đi. À, tôi đưa cái cuốn kinh Dược Sư như hồi sáng cầm ở đây nè, đưa cho cổ, tôi nói chị chép lại hồi đầu thì cổ nói sao con thấy nó ngán ngán. Thì tôi nói chị đừng có chép một lần, cứ mỗi ngày đó chị dành ra một giờ, chị ngồi trước bàn Phật, chị đốt đèn lên, chị đốt trầm lên giống vậy đó, đốt một cây nhang lên, xong chị ngồi chị viết, viết hết một tiếng đó thì chị ngưng, ngày hôm sau chị viết tiếp. Nhưng mà nhờ như vậy đó, sau đó chị trình cái cuốn kinh đó, lúc mà lúc còn bắt đầu khỏe rồi đó, trình cái cuốn kinh đó cho tôi coi đó, là quý vị biết mỗi cái dòng viết nó khác nhau hết, chứng tỏ rằng cái tâm thức nó bị xáo trộn nhiều lắm. Khi mà mình viết từng nắng nót từng chữ đó, chữ là nó biểu hiện cho cái con người mà. Thành ra khi mà tôi coi đó, tôi thấy có những cái ngày viết rất là lộn xộn, rất là chữ lớn chữ nhỏ ngoằn ngoèo, thì tôi biết cái tâm thức, cái tâm niệm của chị lúc đó nó đang có vấn đề. Tôi hỏi chị thì chị cũng kể đúng thiệt là có những ngày nó không có được tịnh tâm, nhưng mà theo cái công thức, theo cái giờ quy định giờ giấc á, thì nó là chị cũng ráng chị ngồi chị viết, thành ra nó ra như vậy. Thì chị viết hết cuốn kinh đó, thì tôi nói bây giờ nếu chị cao hơn chị sẽ viết Phổ Môn, thì chị cũng viết xong cái Phổ Môn nữa đó. Thì tức là dùng hết tất cả những cái tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát để mà trấn. Thành ra cái niềm tin nó mạnh lắm. Thành ra nãy giờ câu chuyện mà kể cho quý vị nghe cái hiện tượng như vậy, nhưng mà để kết lại cuối cùng đó là ai là người cứu cổ? Đó một câu hỏi cho chính mỗi người, ngay cho chúng tôi và ngay cho quý vị cũng vậy. Nhưng mà mình phải biết rằng chính cổ là người cứu cổ mà thôi. Phật thì từ bi, vô lượng, không có phân biệt, phải không? Nhưng mà nếu mà tâm thức của mình không có chịu câu thông đó, để không chịu mở lòng ra để mà đón nhận cái giáo pháp, để mà học hỏi, để mà tu tập á, thì bây giờ cũng chẳng hạn một người bệnh nằm bên trong á, mà đóng cửa lại, có rước bác sĩ giỏi đi nữa, có đứng trước cửa phòng đi nữa mà không chịu mở cửa, không chịu tin, không chịu mở cửa để cho bác sĩ vào thăm bệnh, khám bệnh, cho thuốc, thì con bệnh nằm trong đó chết thôi. Mình nói tôi không tin, tôi chỉ nói tin vô tàn nhang nước thải thôi, tôi đốt nước nhang này tôi uống nó cũng hết. Thành ra bác sĩ có tới cũng đóng cửa không cho vào, thì làm sao mà cứu? Thành ra chính mình á, cái niềm tin nó quan trọng lắm. Niềm tin là mẹ của công đức. Thành ra qua cái chuyện này quý vị thấy mình, chính bản thân mình là phải cho mình một cái niềm tin vững chắc, bất thối chuyển dù trong cái hoàn cảnh nào. Chứ còn mà nếu mà tin sơ sơ, tin mờ mờ, chừng nào nó linh ứng tôi mới tin, cái chuyện nó không bao giờ quý vị gặp được cái linh ứng. Cũng như câu chuyện hồi sáng chúng tôi kể, cái bà lão mà tin vô kinh Phổ Môn vậy đó, một hai đổ thừa Quan Âm á, còn đi kiện nữa đó. Thành ra chính cái đó là cái niềm tin xác quyết của mình. Ở đây cũng vậy, mình biết rằng cái chặng đường này, cái sanh tử này thế nào mình cũng phải đi qua thôi, mà mình đi qua nó bằng cái gì? Mình phải đem cái tâm niệm của mình, và mình phải có một cái niềm tin xác quyết, thì chính cái niềm tin đó nó giữ vững. Và mình học cái giáo lý, mình hành cái giáo lý, mình tạo thêm cái phước báu, thì chính những cái đó là những cái mà cứu gỡ cho mình. Thì vâng, thì cái câu chuyện của nó thì nó chỉ huyền thoại, thì nó không phải là huyền thoại, nó chỉ thực tế. Hôm nay kể ở đây thì tôi nghĩ nó là một cái thực tế cuối cùng. Nó có nhiều tình tiết nó ra. Thì khi mà cổ bắt đầu mà cổ hồi sinh đó, là quý vị biết ung thư tới cái thời kỳ, không biết kêu cái thời kỳ thứ 8 à. Tức là người thứ 3 chết hả? Tôi đâu có biết đâu. Tôi nói thời kỳ thứ 8, ông nói thứ 3 chết rồi. Không, mấy người ta cũng nói vậy đó, người ta nói không thể nào sống được. Quý vị biết, cổ trương cái bụng lên, đến khi mà cổ hồi sinh rồi đó, thì bắt đầu 3 tháng sau bắt đầu nó trương cái bụng lên. Mà nó có một cái điều lạ đó, tôi thì không có ở Thượng Minh Ý, thành ra những cái lúc mà nguy kịch nhất á, thì tôi mới đi về. Người ta nói bây giờ nó vô bệnh viện nữa rồi thầy, cái bụng nó trương lên rồi, bây giờ mỗi ngày phải hút ra tới 4-5 lít nước. Thì bác sĩ nói là chắc không khỏi, nhưng mà không biết tại sao hút một lần đó rồi lại bình phục trở lại. Rồi tôi là cứ phải qua bên đó cứ lập đàn tụng dược sư cho cổ. Rồi tôi đi về đó thì tôi nghe nói là bụng trương nữa, vô nhà thương hút ra 5-7 lít nước nữa. Thì người ta nói lần thứ hai, tại vì lúc nó chích hóa chất rồi nhiều lắm, rồi cũng còn. Rồi đến lần thứ ba, rồi đến lần thứ tư, rồi đến cổ sống được tới 1 năm mấy nữa. Nhưng mà 1 năm mấy đó rất là lợi lạc cho cổ, là lúc nào cái tâm niệm cổ cũng hướng vào Phật hết. Thành ra cái ngày ra đi của cổ nó cũng thanh thản lắm. Cái ngày ra đi của cổ tôi còn đang kẹt ở bên Pháp á, thì người thân họ cũng gọi, họ nói thầy ơi, bây giờ nó trăn trối dữ lắm rồi. Nó biểu là bây giờ đó là thầy về nhanh nhanh đi. Tôi lúc đó là quý vị đổi vé máy bay hả, để mà mua cho về kịp. Thì tôi vừa về tới giờ này á, tôi về tới 4 giờ chiều thì 4 giờ sáng cũng mất rồi. Đó, thì là cái duyên chỉ còn gặp lúc đó. Thì tôi chỉ vào trong bệnh viện, thì nó chỉ hé cái phòng lạnh á, chỉ dòm được một cái thôi chứ không dòm kỹ. Tại vì mỗi lần mở cái ngăn lạnh ra đó, nó tốn phí rồi nó nhiều á, thành ra nó không đồng ý. Thành ra chúng tôi chỉ có thăm được một lần. Thì sau đó thì cách đây tháng 7 năm ngoái là cổ mất. Thì cổ sống lại được là được 18 tháng mấy ngày vậy đó. Thấy thằng chồng nó đến 18 tháng 12 ngày vậy đó. Thì trong một năm đó là cổ cũng đi qua bên Đức, cổ cũng hát, cổ cũng văn nghệ, cổ cũng sống một cái đời sống bình thường. Nhưng mà giá trị 1,5 năm đó thì tôi nghĩ rằng là nhờ cái niềm tin mãnh liệt của giải quyết hết tất cả mọi chuyện, chuẩn bị cho một cái chuyến đi xa nó tròn đầy hơn và nó đẹp đẽ hơn. Thì đó là một cái niềm tin trong Tam Bảo rất là lớn, mà nó liên quan tới cái dược sư. Thì đó gửi lại cho quý vị một chút cái sự công việc nó như vậy. Và khi quý vị nghe một câu chuyện như vậy thì quý vị cũng phải suy nghĩ và để khẳng định đó là một cái điều màu nhiệm mà bản thân của quý vị ai cũng đón nhận được. Không phải rằng phải chờ đợi tới quý thầy hoặc là một cái vấn đề gì khác, nhưng mà đó là một cái niềm tin mà quý vị phải có trong tâm mình, phải xây dựng cho mình một cái niềm tin xác quyết nó như vậy. Vâng, A Di Đà Phật.
Bây giờ thì quý vị đã tường tận về cái câu việc, cái câu chuyện này. Thì xin thưa với lại quý vị, quý vị đã từng tụng cái kinh Dược Sư đó, thì ở kết thúc cái bài cái kinh Dược Sư nó có một cái bài kệ, quý vị thuộc không? Giải kiết. Đúng rồi, giải kiết, giải kiết, giải oan kiết. Sao nữa? Nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phát tâm thanh tịnh, thành kính. Rồi sao nữa? Đối trước Phật đài xin giải kiết. Cái bài kệ này rất là hay. Quý vị biết giải kiết tức là mở ra những cái mối gút. Giải kiết, giải quan kiết là mở gút, mở gút, mở hết tất cả những mối gút của bệnh tật, của phiền não. Rồi tất cả những cái bệnh tật bao nhiêu đời đều phải giải hết bằng cả lòng thành kính của mình trước Đức Phật phát tâm. Đó chính là rút lại hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư và tâm nguyện của chúng ta khi đối trước với lại Ngài mỗi lần chúng ta tu tập và tụng kinh theo cái hạnh nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Như Lai. Ở đây không phải là đối trước Đức Phật Dược Sư chúng ta mới làm cái điều đó, mà ý với Thầy muốn rằng tất cả chúng ta đây có thể ngày mai chúng ta sẽ bị bệnh, và có thể ngày mai chúng ta sẽ đến với lại cái chết nhanh hơn cả cô tôn nữ Thao Thao trong câu chuyện vừa rồi Thầy Hạnh Bảo kể. Thì ai là cái người giải quan kiết cho chúng ta? Chúng ta phải tự cứu mình, giống như cô tôn nữ Thao Thao đã tự cứu cổ bằng cái niềm tin, bằng cái sự cố gắng tu tập của cổ. Cổ chỉ mới tin Phật, mới thực hành theo Phật, mà cổ đã vượt qua được những cái gian khó, những cái chướng nạn từ cái bệnh tật. Huống chi mình đã từng đọc tụng, từng thuộc, thì chúng tôi tin tưởng rằng quý vị với cái năng lực đó, niềm tin đó, sự cố gắng đó, thì quý vị sẽ giải trừ được tất cả những quan kiết của mình. Vâng, thời pháp thoại của chúng ta sẽ còn thêm khoảng 30 phút nữa để dành giải đáp một số thắc mắc cho quý vị. Dạ. Dạ, xin quý vị viết câu hỏi hồi sáng đó, đưa lên. Dạ. Dạ, xin mời quý vị có những thắc mắc gì về cái chủ đề mà hai huynh đệ chúng tôi đã trình bày buổi sáng, và những cái điều nghi vấn trong cái pháp hành đối với lại hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, Kinh Dược Sư và Dược Sư Thần Chú. Xin mời quý vị đặt câu hỏi và hai huynh đệ chúng tôi sẽ giải đáp trong vòng 30 phút. Xin thưa quý vị, có một Phật tử hỏi như thế này: vạn vật trong trời đất vốn có sẵn mầm mống thiện ác chánh tà. Thiện ác chánh tà vốn đồng một thể. Vậy cái tâm vượt qua thiện ác chánh tà là cái gì? Câu hỏi này nó hơi đòi hỏi quý vị phải tập trung một chút xíu. Ở đây hỏi là vạn vật trong trời đất vốn có sẵn mầm mống thiện ác và chánh tà. Thiện ác và chánh tà vốn đồng một thể, vậy cái tâm vượt qua thiện ác chánh tà là cái gì? Thì ở đây muốn hỏi về cái thể tánh của tất cả các pháp: thiện và ác, chánh và tà, tốt và xấu, đẹp hay là xấu, hiền hay dữ, nó đồng một thể như nhau, chứ nó không có khác gì hết. Hễ mà mình khởi lên cái tâm thiện thì sẽ thấy thiện, khởi tâm ác là sẽ thấy ác, khởi tâm chánh thì thấy chánh, khởi tâm tà thì thấy tà. Quan trọng nó có một cái sự vận hành ở bên trong để chúng ta có thể biết được thiện ác chánh tà. Cái điều này quý vị cần phải nhận ra. Cái đó gọi là gì? Hả? Cái đó là gì? Không phải nhân quả công bằng. Cái đó là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói. Cái đó là gì? Tinh thể minh linh. Hoặc là gọi là diệu trạm viên trừng, tức là cái chân tâm thanh tịnh của con người, nó sẽ biết được cái nào thiện, cái nào ác, cái nào không thiện, cái nào không ác. Nhưng mà thiện hay ác, tốt hay xấu, thực ra nó vẫn là huyễn, là không thật. Thì cái chân tánh này là cái để nhận ra không thật của thiện và ác, mà cái thiện ác này, chánh tà này, nó có trong trời đất, chẳng qua chỉ là huyễn pháp. Tức là một pháp thôi. Giống như chúng ta đọc Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chính là không, không cũng chính là sắc. Vì sao? Vì sắc là tất cả các pháp hữu vi, cho nên nó không thật thể, gọi đó là không. Mà không cũng chính là sắc là vì sao? Vì ngay cả cái ý niệm về cái không đó, nó cũng là một pháp, cho nên nó phải chịu sự vận hành của huyễn hóa của vô thường. Quý vị hiểu không? Cho nên thiện ác, chánh tà vốn có sẵn ở trong trời đất, nhưng nó bị chi phối bởi cái suy nghĩ của mình mà biết nó là chánh là tà. Chứ còn bản thân nó cũng không biết là chánh là tà, mà nó cũng bị vận hành trong cái sự luân hồi đó, cái sự vô thường giả tạm đó. Thì chúng ta sống trở lại với cái chân tâm của mình. Chính cái chân tâm này nhận ra được chánh tà, nó sẽ vượt ra ngoài chánh tà. Nhận ra được thiện ác, nó sẽ bước lên khỏi thiện ác. Cho nên dùng cái tâm này là cái tâm thanh tịnh vốn sẵn của mình. Khi chúng ta dụng tâm mà chúng ta quên luôn cái dụng tâm đó, thì cái đó mới gọi là hành giả. Tức là ngay cả cái tâm mà chân như này, khi chúng ta khởi lên chúng ta dụng để vượt qua khỏi chánh tà thiện ác, chúng ta cũng quên nó luôn, thì cái đó mới bước ra khỏi thiện ác chánh tà. Chỉ cần quý vị khởi niệm lên là nó đã vướng, nó đã kẹt. Xin lỗi, đây là cái vị nào hỏi đây là nó thuộc về liễu nghĩa thượng thừa. Mà liễu nghĩa thượng thừa thì nó phá chấp, phá ngã và pháp, không còn kẹt. Nhưng mà chúng ta không có dính vào cái nghĩa không, tức là không kẹt vào cái nghĩa không. Chứ không lẽ mình nói cái gì cũng không không thôi giờ không ăn cơm, phải không? Mà nói gì không không thôi giờ khỏi tắm ở giờ. Hồi đó chúng tôi có học chung với một cái vị thầy đó, ổng cũng nói không không, cái gì cũng không hết á. Trời ơi, một tháng ổng mới tắm một lần. Đi ngang ổng tưởng đâu là canh chua người ta dọn lên. Ở dơ quá là ở dơ, mình mày nó đóng đất rồi này kia, gớm thiệt là gớm vậy. Ăn thì bỏ túa xu hết trơn á. Thì thầy hiệu trưởng la ổng, ổng nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Trời ơi, ổng nói giống như là nghe Bồ Tát ở trên trời xẹt xuống vậy đó. Thầy hiệu trưởng thế này, mấy đứa mày rinh nó thảy ra hầm cầu coi. Thế là ông chạy mất tiêu. Ông chạy mất tiêu. Tại vì ông còn thấy cái hầm cầu nó dơ hơn là cái chỗ sạch này. Chứng tỏ vẫn còn phân biệt sạch dơ. Còn phân biệt là còn vọng tưởng, còn loạn động. Mà bà đặt chảnh làm phách, nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là mình chưa bước ra được cái nghĩa không. Ngay cái có này mình đã kẹt, đừng nói chi qua cái nghĩa không. Mà khi bước vào cái không, nó lại kẹt cái không này còn hơn cái có nữa. Cái đó nó còn khổ đau hơn nữa. Chấp không thì ngoại đạo thời Đức Phật đã kẹt vào cái tư tưởng không này. Cái gì cũng không, 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 đâu có. Nó không sao có được. Cái ông thầy hiện ngồi đem kể chuyện mình nghe, đúng không? Đó. Còn nếu có, nhưng mà lát nữa ông thầy này đi về mất rồi, không có đâu, ông nói hoài. Thấy không? Cho nên có cũng chẳng đúng, mà không cũng không nhầm. Tâm của chúng ta không loạn động bởi có và không, thiện và ác, chánh và tà. Tâm đó là tâm vượt ra khỏi tất cả mọi hạng hữu của ý tưởng và tâm niệm chúng sanh cũng như tất cả các pháp.
Xin thưa hỏi thầy, con nhỏ con gái cháu nội nó có bầu mà cứ nằm chim bao nó thấy Phật, thấy Quan Âm rồi thấy mẫu rồi, mà mẹ nó hỏi con thì con không biết cái đó tốt hay là xấu. Thì giờ nay thì con đi về chùa con cũng hỏi thầy coi cái đó tốt hay là xấu vậy thôi.
À, vậy đạo Phật thưa bác, thường cái câu hỏi thì nó chỉ nêu một cái chung là nằm thấy những cái vị này vị kia, nhưng mà cái xác định cái những cái vị đó thì không biết là xác định ở cái cấp độ nào. Tại vì chỉ thấy một cái dáng mà áo trắng nó hô là Quan Âm chứ nhiều khi không phải. Nhưng mà để thưa cho quý vị á, dĩ nhiên nói bình diện chung khi mà hỏi như vậy đó là mình nghe mình thấy tốt hay xấu. Tốt không quý vị? Đó thì bác nghe câu trả lời đó rồi, mấy thầy không cần trả lời đâu. Nhưng mà để chỉ nói thêm để cho quý vị thấy, dĩ nhiên thấy những cái bậc mà mình thấy từ bi, đức hạnh mà có những cái hạnh nguyện Phật Bồ Tát như vậy thì nó tốt hơn là thấy Sa Tăng chứ. phải không? Hoặc là thấy Dracula chứ, phải không? Thì đỡ hơn thấy mấy cái đó. Nhưng mà đó, mình không có xác định được mình thấy nó ở cái thời điểm nào đâu. Bây giờ ví dụ để cho quý vị biết á, trong một cái giấc ngủ của mình á, khoa học chứng minh đó là mình nằm mình thấy rất là nhiều. Rất là nhiều cái cảnh giới, tại vì như một cái thước phim nó quay lại đó. Ban ngày nhật tư thì đêm mộng, ban ngày nghĩ cái gì thì tối nằm mơ thấy cái đó. Còn cái chuyện mà mơ mà thấy Quan Âm cái đó thì nó cũng dễ có, mà nó cũng hiếm, nhưng mà nó cũng dễ có ở một cái tâm niệm để mà kể ra đó thôi.
Thì quý vị thấy thực ra cuộc đời này không có gì nó qua nhân quả. Quý vị cứ tin nhân quả thì quý vị sống bình yên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin thầy cho con hỏi. Con không dám chỉ trích ai. Nếu có người chụp hình Phật và thầy qua điện thoại di động xong rồi nhét vô túi quần, như vậy có tội không? Thưa quý vị là có tội không? Có không? Ai nó có giơ tay lên. Ai nó không giơ tay lên. Còn cái số không giơ tay đó làm sao? Bây giờ theo quý vị nè, hỏi có tội không? Ai nói có tội? Rồi mời cô lên trả lời coi sao có tội.
À, dạ kính bạch thầy, con nói có tội là tại vì á, là cái hình thầy, hình Phật mà để trong cái túi quần vậy là nó không có quan nghi. Em để trong túi áo thì được.
Rồi ai nói không có tội đâu, giơ tay lên. Hết giảm rồi. Thầy nói đâu có tội gì đâu à. Thì người ta chụp hình thầy, người ta để trong cái điện thoại, người ta lưu lại lâu lâu, người ta coi, người ta quý mến. Chứ đâu phải là để người ta giải trí hay là cái gì đâu. Thì hình Phật, hình Bồ Tát, người ta lưu trong điện thoại chẳng qua chỉ là phương tiện. Thì cái điện thoại đó thì người ta thường người ta cất trong túi. Thì thầy nghĩ cái túi nào thì nó cũng được. Chứ đừng có phân biệt là túi trên, túi dưới gì hết á. Túi áo, túi quần gì hết. Quý vị nghĩ phải không? Nha. Thực chất thì bây giờ ở trong các điện thoại người ta hay lưu hình Phật. Ít nhất quý vị mở cái điện thoại ra thì có hình Phật và có luôn cái câu Phật hiệu ở dưới đó. Thì quý vị niệm A Di Đà Phật phải, nó dễ không? Thì lưu cái hình của mấy thầy vô thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ còn không á, khi nó cầm cái điện thoại lên mà nó gặp cái số mà nó không muốn nghe đó, mà nó phải nghe là nó chửi thề. Mà có cái hình Phật, có cái hình thầy thì ít ra nó bớt lại cái tâm sân hận đó một chút. Không biết ý kiến của thầy Hiền sao? Dạ, xin chỉnh thầy.
A Di Đà Phật. Thì cũng là một cái ý hay thôi. Thì thường á, là những cái cụ lớn tuổi thì người ta rất là kỹ. Nếu mà quý vị biết nữa đó, là những cái cụ xưa đó, cái người xưa đó, người ta còn trọng cái chữ đó, tức là chữ Nho, chữ Hán đó, chữ Thánh Hiền đó. Thành ra hả, rách một chữ người ta phải dán lại. Người ta đi đường mà người ta nhặt được một chữ, người ta phải xếp lại về, người ta cất. Rồi người ta mà muốn hủy, người ta phải đốt. Người ta phải có cầu nguyện, phải có đàn, người ta mới dám đốt. Tức là một cái chữ Thánh Hiền người ta còn giữ như vậy, người ta rất là sợ. Cho rằng cái chữ Thánh Hiền, cái chữ bậy bạ, cái chữ Hán quý vị biết rồi, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, nhưng mà cái chữ Hán, thấy chữ Hán là người ta cho cái chữ đó của Thánh Hiền. Những cái cụ xưa thì đường học như vậy nữa. Thành ra đối với cụ đó là những cái sự cung kính là không có được, mà để nó bừa bãi, hoặc là để nó cái chỗ nó không có tôn nghiêm, nó không có xứng đáng. Thì bây giờ cái thời đó hồi xưa, thành ra hình ảnh quý vị thấy được trang trọng, được treo lên những cái chỗ mà nó tôn kính. Nhưng mà bây giờ nó lại càng, lúc nó lại càng cái hiện đại. Bây giờ mình nói đâu xa, bây giờ ngay cả mình sử dụng đồng tiền cũng vậy, trên đó in hình biết bao nhiêu những cái vị danh nhân, từ tổng thống Mỹ các đời, rồi từ các nước vân vân. Thì bây giờ tiền mấy bậc cụ mình nhét ở đâu? Rục tượng không chứ đâu. Thành ra là cái đó là một cái tâm lý của các cụ lớn tuổi, cái sự cung kính. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy, nó cũng khó chịu lắm. Chẳng hạn như những cái bó nhang đó, để hình Quan Âm đó, quý vị biết khi mà đốt nhang xong còn cái hình đó, rồi cái người ta vầy một cục cái nó liền cái vậy nè. Nó khó chịu lắm. Thì nhưng mà tại vì ở chùa đó thì tôi sử dụng được, mỗi lần mà rút nhang ra tôi phải lấy cái hình đó tôi xếp lại. Thì tôi chắc nó lên một, tôi cứ xếp lại, tôi để đó, tôi cứ để lên trên cái bàn Quan Âm đó. Rồi cho đến cái ngày mà hóa sớ đó, chùa cũng có những cái sớ cầu an, cầu siêu đó, tới cái rằm tháng 7 đi hóa sớ thì đem cái đó đi đốt hết luôn. Nhưng mà khi mà mình thấy liền xuống đó mình cũng không đành lòng nữa. Tôi cũng có đi nhặt một hai nơi, ngay cả đi ra đường, ở về Việt Nam đi đường tôi cũng thấy có nhiều cái hình bao nhang đó, nó cũng như vậy. Thành ra chính cái đó đó mình cũng phải khởi cái niệm cung kính. Nhưng mà mình cũng không có trách cứ được cái việc đó, cái sự vô tâm, vô ý, vô thức của người ta khi người ta hành xử cái đó. Còn trở về cái câu hỏi này đó, thì chụp hình Phật, chụp hình quý thầy, rồi lưu lại, rồi xong rồi cất một cái chỗ nào nó kín. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của thầy là cũng không có kết nó thành cái tội, nhưng mà nó thành ra một cái ý niệm. Nếu mà mình cất cái chỗ mà mình cảm thấy nó dễ gần, dễ trân trọng hơn đó thì mình tiện. Còn nếu mà mình thấy rằng mình cảm thấy rằng mình áy náy, mình không yên á, thì mình đừng có lưu mấy cái hình đó. Theo tôi thì thật ra đó thì nó nằm trong cái tâm thức thôi. Có thể như thầy nói đó là cái nó huyễn ảnh, nó giả cảnh, nó không có thật. Bây giờ mình đi ra đường, ngay cả những cái mà cái tin, cái chụp hình, những cái hình ảnh bên ngoài nó chụp mình rồi nó lưu đâu đó nó cũng được. Nhưng mà để nói quý vị nghe một điều, sẵn một chuyện á, để kể quý vị á, cái này thì đa phần á là nó thuộc về người nữ. Có những người họ rất là kỹ, tới những cái ngày họ không có lên chùa được, họ không có đến tụng kinh được, và họ bị cấm tiệc không được lên chánh điện. Thì có một lần đó thì á, là một cái sư cô đem cái chuyện đó ra, ở trong luật đi có đem ra có nói chuyện với tôi. Thì cái nói là các sư bà kỹ lắm, là bắt riêng ra một góc, rồi á ở ngoài kia chứ không được vô trong chúng nữa, chừng nào mà sạch xong mới được vô. Thì tôi có nói mấy sư đó, tôi nói tôi thì tôi nghĩ nó khác. Bây giờ nếu cái dơ thì nếu mà nó không dơ bên ngoài đó thì cái dơ đó nó nằm bên trong, nó sẵn rồi đó. Thành ra bây giờ nếu mà mình nói nó tịnh á hay không á thì mình lấy con mắt nào mình nhìn. Nếu mà thực sự đó, để mà mình thấy nếu mà nó không dơ bên ngoài thì nó là dơ bên trong, nó trong rồi. Thành ra khi lên nên nó cũng là một cái thân thể đó, chỉ có một cái phải vệ sinh sạch sẽ để cho nó trang nghiêm. Nó đừng có như là thầy nói mà một tháng mà không tắm mà đi ngang giống canh chua, mà trưa nay ăn canh chua mình mới sợ chứ. Đó, thành ra đó là để thấy rằng á, cái tâm niệm nào nó chính đáng thì mình phải biết rằng cái tâm chân tịnh của mình đó là cái tâm đó là tâm thanh tịnh, tâm sạch sẽ. Còn cái nó không dơ bên ngoài thì dĩ nhiên nó dơ bên trong thôi, tại vì bên trong nó dơ sẵn rồi mà. Đó, nó chỉ có cơ hội nó phát ra thôi. Thì cũng vậy, thành ra mình biết cái tịnh và cái bất tịnh đó nó là ở chỗ nào. Thì qua cái việc nhỏ này đó, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó cũng đắn đo. Thì tôi chỉ có một cái ý đó là nếu mà mình cảm thấy rằng á mình lưu lại mà mình để được cái chỗ nào mà nó thường xuyên mình tiện á, thì nó tốt á, thì nó vẫn hay hơn. Nếu mà xét về cái hình thể đó thì tôi chấp nhận với chị kia là để túi trên được. Cho 50% như vậy đi, cho nó bình, nó gọi là nó hòa bình, nó bình đẳng. Thì ý tôi thì nó vậy. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thì rút lại cái câu giải đáp này thì nó không có tội gì hết, thưa quý vị. Chúng ta phải sử dụng cái hình đó khi thờ cúng á, thì nó khác, còn khi mà để ức niệm thì nó khác. Giả tỉ như vừa rồi đó, quy y tháng trước đó, vừa quy y xong thì có một cái bác nói: này này này, mày nhớ nghe, chuỗi này của thầy cho mày không được, đem vô nhà cầu nghe chưa, mà đem vô đó mày tội ngập đầu á. Thầy mới hơi kia mời bác đó: bác sao còn tội vậy? Bác nói: chuỗi này là của thầy cho, là quý, là niệm Phật, là Phật ở trong này, là đem vô cầu đó, Phật ngập thở, Phật chết. Thầy nói: lỡ vô trong nhà cầu vô thường nó tới rồi sao? Phải không? Cho nên những cái quan điểm đó là nó là những cái lề lối của dân gian thôi. Chứ thực chất chúng ta vô chỗ nào chúng ta cũng niệm Phật. Chúng ta ở đâu chúng ta cũng niệm Phật, chứ không phải đợi tới ngồi trước chánh điện mới niệm Phật, còn đi vô toilet không niệm Phật được. Cho nên quý vị cứ đeo chuỗi bình thường, tới những cái chỗ đó chúng ta niệm Phật, chứ không có phải là kiêng dè cái gì hết á. Ha. Rồi tại vì có những sao chuỗi có hình Đức Phật ở trong đó đó, mấy người nó đem vô đó nó dơ. Thực ra trong cái cõi đời này có chỗ nào mà sạch đâu, cái thân của mình bộ sạch lắm mà. Cái chỗ nó dơ là do ai? Tự nhiên nó dơ là do mình. Như vậy là mình làm cho nó dơ, rồi mình đeo tượng Phật trên tay mình, như vậy mình là chúa dơ, mình là cái gốc dơ rồi. Mình đưa Phật vô cái gốc dơ đó, còn ghê hơn nữa, phải không? Thì thầy nói vậy, cái bác nói: thôi ai mà cãi lại thầy. Vâng, chiều nay thì xin chia sẻ với thời pháp đàm ngắn như thế này rất là vui. Chắc là không biết bao giờ mới gặp lại thầy. Xin thay mặt cho đạo tràng và toàn thể Phật thành kính tri ân thầy đã bỏ thời gian và chia sẻ với lại Phật tử của đạo tràng Quân Tu nơi chuyên tu viện này một ngày đầy đủ ý nghĩa và thấm thiết tình thầy trò. Vâng, kính nguyện chư Phật và nhất là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai gia hộ cho thầy được an lạc, nhiều sức khỏe trên con đường hành đạo và hoằng hóa đạo cả. để tất cả Phật tử chúng con được ân chiêm lợi lạc.
Nguyện đem công đức này thâm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật đạo.
Vẫn long lanh dưới ánh hồng mà vẫn